Phụ lục 2. Các quán chiếu Phật giáo. Buddhist Reflections. Tác giả: Tiến sĩ B. Allen Wallace. Do sự lược yếu một cách bất thường của hội nghị, tâm thức và đời sống, Mind and Life Conference này chỉ kéo dài trong 2 ngày, thay vì 5 ngày như mọi cuộc hội nghị khác trong cùng loạt này. Robert Livingston đã đề nghị tôi viết một bài tóm lược, cung cấp thêm về toàn cảnh và giải thích rõ hơn các đề tài Phật giáo được Đức Dalai Lama nêu ra trong cuộc hội nghị này. Chú thích: nội dung cuộc hội thảo này được ghi lại trong tập sách Consciousness and the Crossroads do Snow Lion Publications, Ithaca, New York, ấn hành. Phần phụ lục này là chương thứ 15, cũng là chương cuối cùng của tập sách, được chúng tôi chuyển dịch sang Việt ngữ với sự cho phép chính thức của tiến sĩ B. Allen Wallace. Đây là một loạt hội thảo với cùng chủ đề chính là tâm thức và đời sống, Mind and Life, và cùng có sự tham dự của các nhà khoa học hàng đầu thế giới về các chuyên ngành liên quan như tâm lý học, thần kinh học, cùng với các nhà Phật học mà đại diện là Đức Dalai Lama và các vị Lạt Ma cao cấp khác. Cuộc hội thảo đầu tiên trong loạt này được tổ chức vào tháng 10 năm 1987, lần thứ 2 vào tháng 10 năm 1989, lần thứ 3 vào năm 1991, lần thứ 4 vào năm 1993. Nội dung các cuộc hội thảo này được ghi lại thành sách và đã phát hành vào những năm sau đó. Quý vị có thể tìm đọc các bản Anh ngữ với nhan đề Gentle Priest, Conversations with the Dalai Lama, Consciousness and the Crossroads, Healing Emotions, Sleeping, Dreaming and Dying. Hết chú thích. Những gì trình bày sau đây là sự cố gắng của tôi để đáp ứng sự mong mỏi đó, chủ yếu là đề khởi một số quan điểm Phật giáo nhất định về vấn đề thân tâm và ở một vài chỗ cũng xem lại các xác quyết của khoa học hiện đại dưới ánh sáng của thế giới quan Phật giáo. Động cơ việc làm của tôi không phải nhằm chứng minh sự vượt trội của quan điểm này so với quan điểm kia, mà là để mở ra cho các nhà khoa học cũng như Phật học những con đường mới trong việc nghiên cứu lý thuyết và kinh nghiệm. Bởi vì tôi tin rằng hiện nay ngày càng có nhiều người giống như tôi đều cảm thấy rằng khoa thần kinh học hiện đại và Phật giáo có rất nhiều điều để học hỏi lẫn nhau, không bên nào nắm giữ phương cách duy nhất để khám phá bản chất thực sự của tâm thức hay cơ thể. Sự thật về khổ đau. The reality of suffering. Tứ Diệu Đế được biết đến trong vai trò tổng thể như là một cấu trúc nền tảng của Phật giáo. Tất cả các phần giáo lý và thực hành của Đạo Phật đều được trình bày trong phạm vi nội dung của 4 chân lý này. Cụ thể là sự thật về khổ đau, sự thật về các nguồn gốc của khổ đau, sự thật về chấm dứt khổ đau và những nguyên nhân tiềm ẩn của nó, và cuối cùng là sự thật về con đường để đạt tới sự chấm dứt đó. Những lời dạy của Đức Phật về 4 chân lý này là: người ta nên nhận biết được sự thật về khổ đau, loại trừ các nguồn gốc của khổ đau, hoàn toàn chấm dứt khổ đau và nương theo con đường dẫn tới sự chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau. Phật giáo nhận diện hai loại khổ đau, thể xác và tinh thần. Hai loại này không đồng nhất, bởi vì về mặt thể nghiệm, rõ ràng là người ta có thể khó chịu về thể xác. Chẳng hạn như trong lúc tham gia rèn luyện thể chất rất căng thẳng, nhưng lại phấn khởi về mặt tinh thần, và ngược lại, người ta cũng có thể bấn loạn tinh thần trong lúc đang được thoải mái về thể xác. Điều này lập tức gợi lên vấn đề về mối quan hệ giữa thân thể và tâm thức. Chúng ta có các nền tảng chắc chắn để không đánh giá một cách đơn giản các mức độ lành mạnh của tinh thần và thể chất là như nhau. Và sự thật đó hàm ý một kiểu nhị nguyên cảm tính giữa thân và tâm. Chủ trương nhị nguyên như vậy được Phật giáo chấp nhận một cách rõ ràng và không có nguyên do nào được trình bày trong hội nghị này về việc tại sao điều đó lại bị bác bỏ bởi khoa thần kinh học hiện đại. Nhị nguyên cảm tính có thể được bao gồm trong phạm trù rộng lớn hơn của cái khả dĩ được cho là nhị nguyên kinh nghiệm. Những kinh nghiệm của chúng ta về các hiện tượng vật lý khách quan hoàn toàn khác với những kinh nghiệm về các hiện tượng tinh thần chủ quan. Một sự kiện như quả táo rơi xuống từ trên cây, hay một sự vật như bản thân trái táo, có vẻ như hoàn toàn khác hẳn với sự thất vọng hay kinh nghiệm tự tin. Tương tự, có sự khác biệt đáng kể về mặt kinh nghiệm giữa việc quan sát các tiến trình não một cách khách quan với việc theo dõi các tiến trình tinh thần một cách chủ quan. Việc quan sát tiến trình não có những vị trí cụ thể và bao gồm các thực thể vật chất có hình dáng, màu sắc, khối lượng và nhiều thuộc tính vật lý khác. Các tiến trình tinh thần dường như thiếu hẳn các thuộc tính vật lý đó, trong khi lại có một số tính chất riêng biệt không thấy rõ trong các tiến trình não. Các nhà tu hành Phật giáo đã quan sát tâm thức trong nhiều thế kỷ, nhưng không hình thành lý thuyết nào về não bộ. Sự thật đó hàm ý rằng tri kiến quán chiếu nội tâm không cần thiết phải soi rọi bất cứ chút ánh sáng nào vào não bộ. Cũng vậy, việc nghiên cứu riêng về não bộ, độc lập với tất cả các khoản thể nghiệm về ngôi danh xưng thứ nhất của các trạng thái tinh thần, không nhất thiết tạo ra bất cứ hiểu biết nào về hiện tượng tinh thần. Như vậy, chủ trương nhị nguyên kinh nghiệm bảo lưu rằng các hiện tượng tinh thần và vật lý dường như là khác nhau về mặt thể nghiệm. Điều này được chấp nhận bởi Phật giáo cũng như bởi ít nhất một số nhà khoa học trong hội nghị này. Chủ trương nhị nguyên kinh nghiệm cũng bao gồm điều có thể được gọi là nhị nguyên nhân quả, bởi vì hệ thống thân tâm, theo cách nói của Alan Hobson, rõ ràng là chấp nhận hai kiểu can thiệp khác nhau: sự can thiệp về mặt sinh học và sự can thiệp về mặt nhận thức. Lewis Strutt tán thành như vậy khi nhận xét rằng có bằng chứng là có thể có một hiệu ứng tổng hợp giữa tâm lý dược học và các dạng đặc biệt của tâm lý trị liệu. Bởi vì với sự kết hợp của cả hai phương pháp, tỷ lệ giảm nhẹ của trạng thái suy nhược lâm sàng là cao hơn so với người chỉ được điều trị riêng bằng thuốc. Thêm vào đó, Phật giáo cho rằng tâm thức chịu ảnh hưởng và cũng đồng thời tạo ra ảnh hưởng đối với cả hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật lý. Ta sẽ làm gì với chủ trương nhị nguyên thân tâm được công nhận rộng rãi trong Phật giáo và khoa học hiện đại. Quan điểm của Trung Quán Tông được Ngài Dalai Lama tán thành và được xem là đỉnh cao của triết học Phật giáo Tây Tạng, cho rằng con người có xu hướng bẩm sinh cụ thể hóa cả nội dung của kinh nghiệm cũng như chính mình như là chủ thể đang kinh nghiệm. Theo quan điểm này, trong khi việc nhận biết sự khác biệt hiển nhiên giữa các sự kiện tinh thần và vật lý là hữu ích trong các cách thức trên, thì việc kết luận rằng thiên nhiên tự nó không phụ thuộc vào các cấu trúc nhận thức của chúng ta đã tạo ra một ranh giới tuyệt đối nào đó giữa các hiện tượng tinh thần và vật lý lại là một sai lầm sâu sắc. Do đó, quan điểm Trung Quán dứt khoát bác bỏ chủ trương nhị nguyên thực thể của Descartes là chủ trương đã từng bị các nhà thần kinh học đương thời công khai phê phán. Những người theo Trung Quán Tông hoặc những người ủng hộ quan điểm này nêu rõ rằng nếu tâm và thân mỗi cái đều tự nó tồn tại, không phụ thuộc vào các danh xưng theo khái niệm, thì hẳn chúng đã không bao giờ tương tác với nhau. Do đó, có sự không tương hợp sâu sắc giữa những gì được nhìn thấy và thực tại. Trong khi tâm thức và vật chất dường như vốn dĩ là hai kiểu khác nhau của dạng tồn tại độc lập, thì những vẻ ngoài như vậy lại là sai lệch. Điều này chỉ trở nên rõ ràng qua sự phân tích bản thể học về bản chất của cả hai loại hiện tượng. Chú thích: điều này không phủ nhận việc trên bình diện tương đối hay theo truyền thống Trung Quán Tông, quả thật có thừa nhận sự phân cách giữa các hiện tượng tinh thần và vật chất. Tuy nhiên, theo quan điểm của Phật giáo Mật Tông được chấp nhận bởi Đức Dalai Lama và hầu hết các nhà Phật học Tây Tạng khác, thì sự phân cách này không rõ rệt như sự phân cách giữa các thực thể hữu tình và vô tình. Điều này là do tất cả các sự kiện tinh thần về cơ bản đều sinh khởi từ năng lượng cực vi tế của tâm thức, vốn là một thực thể nguyên sơ gồm đủ các tính chất vật lý và nhận thức. Thế giới vật thể cũng được cho là sự biểu hiện sáng tạo của cùng một năng lượng tâm thức này. Vì thế, theo Kim Cương Thừa, thì sự khác biệt ước lệ giữa tâm thức và vật chất chính là dựa trên một sự thống nhất về cơ bản. Hết chú thích. Sự khó khăn trong việc đưa ra bất cứ giải thích nào về sự tương tác nhân quả giữa thân và tâm, nếu cả hai được xem là những sự vật thực hữu và tách biệt, đã được nêu ra một cách rõ ràng trong hội nghị này. Và đó là lý do chủ yếu giải thích tại sao đại đa số các nhà thần kinh học đã chấp nhận một quan điểm vật lý về tâm thức. Từ cách nhìn của Phật giáo, trong khi bước này giải tỏa được sự cần thiết của bất kỳ một cơ chế nhân quả nào liên hệ giữa một tâm thức phi vật thể với não bộ, thì nó lại có khuyết điểm là không soi rọi được chút ánh sáng nào vào bản chất thực sự hay những nguồn gốc của ý thức. Quả thực, dù thần kinh học hiện đại đã khám phá nhiều thành tố của bộ não và các tiến trình thần kinh cần thiết cho việc tạo ra các tiến trình ý thức cụ thể, nhưng khoa học này không những không đưa ra được sự giải thích thuyết phục nào về bản chất của ý thức, mà họ cũng không có bất cứ phương thức khoa học nào để nhận biết được sự hiện hữu hay vắng mặt của ý thức trong bất kỳ một loài sinh vật nào cả. Nhiều năm sau cuộc hội nghị này, tôi vẫn không nghe có thêm sự giải thích sáng tỏ nào của các nhà duy vật về ý thức ngoài những gì đã nêu ra ở đây. Nói rõ hơn, họ cho rằng đó chỉ hoàn toàn là một điều kiện tự nhiên của bộ não được hoạt hóa. Tôi cũng không nghe được gì thêm về nguồn gốc của ý thức ngoài phát biểu rằng ý thức là một cái gì đó sinh khởi khi có đủ các tế bào thần kinh cùng với các nối kết đủ phức tạp để hỗ trợ hoạt động nhận thức. Những trình bày đó không thực sự giải thích được gì và hầu như không thể xem là các lý thuyết khoa học vì chúng không thích hợp cho cả việc kiểm nhận hay bác bỏ kinh nghiệm. Trung Quán Tông không chỉ bác bỏ quan điểm rằng tâm thức là một cái gì đó tự hữu, mà họ cũng phủ nhận một cách tương tự việc cho rằng các hiện tượng vật lý như ta thể nghiệm và nhận thức về chúng là các sự vật tự tồn. Thay vì vậy, các hiện tượng vật lý được cho là tồn tại trong mối quan hệ với các nhận thức và quan niệm của ta. Những gì ta nhận thức chắc chắn có quan hệ với các kiểu cách cảm nhận của ta trong việc quan sát, và các cách thức ta nhận hiểu về các hiện tượng chắc chắn có liên hệ tới những quan niệm và ngôn ngữ của ta. Khi phủ nhận sự tồn tại độc lập của tất cả mọi hiện tượng làm nên thế giới kinh nghiệm của chúng ta, quan điểm Trung Quán tách rời khỏi cả chủ nghĩa nhị nguyên thực thể của Descartes lẫn chủ nghĩa đơn nguyên thực thể, tức là chủ nghĩa duy vật. Đó là đặc tính của khoa học hiện đại. Chủ nghĩa duy vật đề xuất bởi nhiều nhà khoa học đương thời dường như khẳng định rằng thế giới thực được cấu thành bởi các thực thể vật lý tự hữu, trong khi tất cả các hiện tượng tinh thần được xem như chỉ hoàn toàn là những sự trình hiện, không có bất kỳ thực thể nào trong đó và thuộc về chúng. Rất nhiều các luận điểm được hình thành từ sự khác biệt này giữa các trình hiện và thực tại. Quan điểm Trung Quán cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa các trình hiện và thực tại, nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Quan điểm này cho rằng tất cả các hiện tượng tinh thần và vật lý mà ta kinh nghiệm xuất hiện như thể là chúng tồn tại trong nhau và thuộc về nhau, hoàn toàn không phụ thuộc vào kiểu cách hay nhận thức và quan niệm của chúng ta. Chúng có vẻ như là những sự vật tự hữu, nhưng trong thực tại, chúng tồn tại như là các sự kiện có liên hệ phụ thuộc. Sự phụ thuộc của chúng có ba tầng. Một, các hiện tượng khởi lên trong sự phụ thuộc vào các ảnh hưởng nhân quả ngay trước đó. Hai, chúng tồn tại phụ thuộc vào các thành phần và hoặc là các thuộc tính của riêng chúng. Ba, các hiện tượng tạo nên thế giới kinh nghiệm của chúng ta phụ thuộc vào sự định danh ngôn ngữ và quan niệm của chúng ta về chúng. Về mặt trực giác, sự phụ thuộc ba tầng này không rõ rệt vì chúng bị che giấu bởi sự trình hiện của các hiện tượng như là có khả năng tự tồn và không phụ thuộc vào sự định danh theo khái niệm. Dựa trên những trình hiện sai lệch này cũng là điều hoàn toàn tự nhiên khi nghĩ về các hiện tượng hay nắm bắt chúng về mặt khái niệm như là những sự vật tự xác định mình trong chính toàn thể ấy. Xu hướng này được biết tới như là sự vật thể hóa, và theo quan điểm Trung Quán, đây là một sự sai lầm bẩm sinh tạo ra nền tảng cho vô số các phiền não tinh thần. Sự vật thể hóa tách rời mọi sự vật ra khỏi toàn cảnh, nhìn các hiện tượng mà không hề xem xét tới mối quan hệ nhân quả làm sinh khởi chúng, và cũng không xem xét tới những phương thức quan sát và hình thành khái niệm cụ thể được sử dụng để nhận biết chúng. Tên gọi Trung Quán được hình thành là vì quan điểm này cố tránh khỏi hai phía cực đoan. Một bên là vật thể hóa các hiện tượng và một bên là phủ nhận sự tồn tại của chúng. Theo quan điểm Trung Quán, các sự kiện tinh thần cũng có thực tính, không khác gì so với các sự kiện vật lý. Trong kinh nghiệm tri giác thông thường của chúng ta, quả thật có những kiểu khác biệt giữa các hiện tượng vật lý và tinh thần. Trong khi các hiện tượng vật lý thường có khối lượng, vị trí, vận tốc, hình dáng, kích cỡ và nhiều thuộc tính vật lý khác, thì những điều này nói chung không phải là đặc tính của các hiện tượng tinh thần. Chẳng hạn, ta thường không nhận biết được tình cảm yêu mến của một người đối với người khác như là có khối lượng hay vị trí. Những thuộc tính vật lý này cũng không hợp với các hiện tượng tinh thần khác như là sự buồn bã, một hình ảnh được nhớ lại từ thời thơ ấu, hình dung của một đóa hồng hay ý thức về bất cứ điều gì. Do đó các hiện tượng tinh thần không được xem như là vật thể, bởi lẽ đơn giản là chúng không có nhiều thuộc tính và đặc tính chỉ có ở các hiện tượng vật lý. Do đó Phật giáo chưa từng chấp nhận các nguyên lý vật lý, chỉ xem các vật thể vật lý mới là có thực. Trở lại với chân lý thứ nhất, tất cả những khổ đau về thể chất và tinh thần đều được thừa nhận. Nhưng theo quan điểm trung quán, chúng đều không tồn tại như là những sự kiện tự hữu. Và do đó, tính nhị nguyên giữa chúng là một bản tính tương đối, không phải tuyệt đối.